Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Nhân Thiên Bảo Giám. Trước khi mà học qua cái bài của Tổ Tiên Lược Sư, chúng tôi nói ít phần cho đại chúng hiểu là theo cái phần mà chương trình của các thiền nguyện, tức là ngày xưa là sư ông Trúc Lâm cũng đã từng dạy các trường, nhưng mà khi mà mở trường dạy thiền á, thì theo ngày xưa là có gọi là tiểu tham rồi đại tham, tức là tiểu tham tức là giảng cho những người mà tức là khi mà vào buổi tối, ban đêm vào thất, tức là những mà quỷ mà tu mà khoảng chừng 20-30 năm, tức là có chỗ sống á, thì vào trong thất thưa hỏi những vị hòa thượng đàn đầu, kế là khai thị đồ chúng. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền á, khi mà chúng ta học một vị thiền sư nào là không phải là chúng ta học chơi, mình học một vị thiền sư không phải mình học cho qua, mà mình học một vị thiền sư nào đó thì chúng ta ngồi yên, thứ nhất là chúng ta quy chiếu lại cái đời sống của vị thiền sư đó là gì, rồi kế là khi mà mình làm thiền sư thiền sinh á thì mình tu học như thế nào. Bởi vì Đức Phật nói là một khi mà chúng ta có một cái tâm gọi là một cái tâm hướng thượng, một cái chí nguyện xuất gia, là cái con đường này mình đã chọn rồi, mà cái con đường mình đã chọn á là tức là xong. Chứ mình không có ngồi mình suy nghĩ đông tây là mình không tu nữa rồi mình về nhà, hoặc là mình không tu nữa mình đi đây đi đó. Tức là mình chọn đó, mình chọn con đường. Lúc mà chúng ta làm cư sĩ, đời sống cư sĩ không phải là một ngày mà chúng ta tự nhiên mình gọi là cái từ nổi hứng xuất gia, thì không làm cái ai nổi hứng hết đó. Tự nhiên mình nổi hứng, mình hứng khởi là cái mình vô chùa, mình tưởng chơi vui, không phải. Xuất gia này không phải một đời này, mà cái chí nguyện xuất gia của chúng ta cũng có nhiều đời. Thì bây giờ đến cái giai đoạn này nó chín mùi, rồi chúng ta phát tâm. Khi mà chúng ta học một vị thiền sư á, là chúng ta nhìn lại bản thân mình, gọi là phát túc siêu phương. Mình học Tổ Quy Sơn á, gì nữa? Ai thuộc không? Phát túc siêu phương tâm hình dị tục, nói thạnh dòng thánh, hàng phục ma quân, phải không? Trước là trả bốn ơn, sau là cứu khổ ba đường, đâu phải chuyện chơi. Mà sở dĩ mà tôi nói hôm nay là tôi nói cái phần này là nó có liên quan với cái đời sống của các vị thiền sư, của các vị tổ. Mà mình nhìn lại bản thân mình là khi mà mình phát túc siêu phương là không phải là chúng ta thiếu nợ, mà không phải là chúng ta trốn quân dịch, không phải, mà cũng không phải là chúng ta bị thất tình, bị thiếu thốn gì hết á, mà cái chí nguyện nó thôi thúc chúng ta vào thiền viện, vào chùa, vào đạo tràng, vào gì chúng ta xuất gia. Mà đại chúng nhớ kỹ nha, không phải là một đời mà tự nhiên mình phát nguyện mình đi xuất gia, mà nó cộng hưởng rất là nhiều đời. Mà cứ mà chúng ta xuất gia mà nửa đường chúng ta khởi cái niệm là thôi không tu nữa, về nhà, thì cái đời sau nó lặp lại cũng ngay trong giờ phút đó, không tu thì về nhà. Để chúng coi trong cái đoạn mà nhân duyên, mà trong cái đoạn nhân duyên kinh pháp cú, một thầy tỳ kheo mà khi mà Đức Thế Tôn rầy ông, cái ông cởi cái y ông dục giữa pháp đường, nhớ không, ông liền giữa pháp đường, thì Phật nói làm sao? Nói cái ông tỳ kheo này á, đời nào ông cũng giữa chừng, ông liền y ông giữa pháp đường, ông liền ông bỏ ông đi về, mà đời nào cũng như thế, nó lặp lại. Sở dĩ mà ngày hôm nay tôi nói như thế này là chúng ta học những vị cao tăng là các ngài không phải một đời, mà có rất nhiều đời. Thì bây giờ người ta mới thành là cao tăng thạc đức. Mà bây giờ mình muốn mà đời sau mình thành cao tăng thì đời này mình phải tu, mình phải học. Chứ tự nhiên mà ai mà sanh ra tự nhiên thành cao tăng không? Có không? Có không? Cho nên thiền sư Thiên Cơ nói thời nay có những bọn tà mị nói không tu mà thành, thì đó gọi là gì? Di lạc trời xanh mà Thích Ca tự nhiên. Mà Đức Phật Thích Ca đâu có phải tự nhiên thành Phật, thấy không? Mà di lạc trời xanh không phải, mà di lạc đã xanh ra một cái ông thành ông Phật. Phải hiểu điểm đó. Cho nên sao? Cho nên đời này á, nếu mà mình gieo cái nhân á, mình mới gieo nhân nè, phải không? Mình mới gieo nhân thì mình tu thì đúng là nó hơi chậm. Mình mới gieo nhân thì tu hơi chậm. Mà những vị nào mà ta tái lai, ta trở lại á, thì đúng là ta tu nhanh hơn mình chút. Mình ta ít phiền não, mình ta ít buồn, mình ta ít giận. Tức là ta ngồi thiền là yên. Mà khi mà trong cái công việc lao tác ta cũng yên luôn, là cái người này tu nhiều đời rồi, thấy không? Cho nên mình tu một thời gian cái mình mặc cảm, mình nói ồ tôi tu sao mà nó dở quá, rồi bệnh hoạn, rồi học cũng không được, thân thì chướng, rồi cái chúng ta nản, rồi chúng ta không có tu nữa. Để chúng nhớ chúng thiền thoại kể ra câu chuyện không? Thiền sư Đạo Tụ khi còn là học tăng ở trong pháp hội của thiền sư Quảng Ngữ thấy mà sư huynh sư đệ mà sao mà học nhanh quá, tu cũng nhanh nữa, ngài thì chậm lục, thấy không? Ngài chậm lục lắm. Chẳng hạn như một bài kệ người ta học một ngày, ngày học 7 ngày mới thuộc, rồi người ta tu cho người ta ngồi thiền 4-5 tiếng đồng hồ, ngày ngồi 1.5 tiếng nhức chân chịu không nổi. Rồi người ta tu thì tỉnh táo, mà ngồi thì ngày ngồi hôn trầm xuống. Bữa cái ngày lên này gặp ông thầy thì sư Quảng Ngữ nói thưa thầy, chắc con một là con đi chỗ khác con tu, hai là chắc con về nhà, ba nữa là sao? Giống mình không? Ba nữa là cắt tóc, y chang như mình. Nhiều khi mình ngồi cái mình bệnh, cái mình phiền não quá, một là về nhà làm đời sống ông Bàn Long Quẩn hay là Tệ Trung Thượng Sĩ, tôi cũng đã bị qua rồi, thấy không? Thứ hai nó là gì? Thứ hai nó là thôi bây giờ mình cắt tóc. Thứ ba nữa là chẳng hạn như bây giờ ở đây không được, nó thấy thôi mình đi chỗ khác. Ba điều kiện đó chúng ta lúc nào cũng đưa ra hết. Mà cái người mới xuất gia đều bị gọi là ma vọng tưởng, mà trong 10 điều biện ma chư tổ có nói là trong những cái con ma vọng tưởng này luôn luôn là nó theo bên mình suốt, lúc nào nó cũng rình rập, nó nói nhỏ bên tay mình. Thì khi mà thiền sư Đạo Tụ trình như thế rồi, thiền sư Quảng Ngữ nói là ông thấy thì sao mà ông đi, nó còn thấy sư huynh ở đây giỏi quá, cái gì cũng giỏi hết, y như con chim đại bàng. Chim đại bàng sao? Chim đại bàng nó sải cánh một cái là qua bên kia, phải không? Thì sư Quảng Ngữ hỏi còn ông sao, ông giống con gì? Mình thấy cái thuật của thiền sư khai thị rất là hay. Ông giống gì? Dạ con giống chim sẻ. Là chúng thấy chim sẻ sao? nó sải cánh nó dài không? À, đại chúng có quý mình như vậy không? À, quý mình là con chim sẻ, còn huynh đệ giống như chim đại bàng. Mà trong trong nhà Phật mình thấy hay không? Quý vị hay không? Hay không? Phổ thấy hay không? Nếu mình quý mình là con chim sẻ hay không? Nói đi. À, ai thấy hay giờ thì lên thử coi. Thì mình quý mình chim sẻ là mình khiêm hạ rồi, đúng không? Để chúng thấy đúng không? Nếu mà chúng ta quý mình là con chim sẻ tức là mình khiêm hạ, nó đồng với đạo rồi. Nhưng mà không phải. Trong nhà thiền rất là cấm kỵ cái điều đó, gọi là tự ti. Mà khi mà chúng ta mình vỗ ngực mà nói tôi là con chim đại bàng nè, là tự gì? Tự tôn. Hai cái điều bệnh hết, thấy không? Bây giờ mình coi mình là con chim đại bàng, sư tử mà chúng toàn là con nai hay là con thằng lằn cắt ké gì đó, chết ông bệnh nặng rồi, đúng không? Mà còn mình nhìn mình nói ồ mình thu cái gì mình cũng thu hết, tức là mình tự ti. Rớt hai cái bệnh đó trong nhà thiền rất là cấm kỵ. Cho nên là cái vị học tăng này nói là con là giống như con chim sẻ, mà đại chúng thì giống như chim đại bàng, sải cánh một cái là từ bờ bên này qua bờ bên kia. Thì lúc này thiền sư Quán Ngữ khai thị: ông có thấy con chim đại bàng vượt con sông sanh tử hay chăng? Thấy không? Bây giờ anh sải cánh mấy sải nhưng mà cái con sông sanh tử anh vượt qua được không? Thì ngay tức khắc thiền sư đạo tụ ngộ đạo. Từ đó trở về sau trở thành một bậc long tượng. Long tượng là con rồng á, rồng voi á, bậc long tượng trong Tùng Lâm. Thấy không? Chỉ cần một cái kích thích nhỏ, một cái khiêu, một cái khơi dậy của một vị thầy, mà ngay trong giờ phút đó tự nhiên thiền sư đạo tụ bật dậy đứng lên. Thì để mình tu thiền vậy, chủ yếu là mình vào đây là mình tu tập để mình chuyển hóa. Còn cái chuyện mà học hay là học chữ Hán, học tiếng Anh, học gì, cái đó chuyện bên ngoài không dính. Mà chủ yếu chúng ta làm như thế nào đó để chúng ta chuyển hóa nội tâm của mình. Càng ngày cái tâm mình bớt lòng tham, bớt lòng sân, bớt lòng si. Mục đích của mình tu là như thế thôi. Cho nên đến với lục tổ là chuyện ngồi hay là nằm hay là đứng không quan trọng. Mà các ngài nói là chủ yếu là quy chiếu về nội tâm trong đương niệm hàng ngày. Chúng ta kiểm soát lại niệm của mình, hành động của mình, lời nói của mình, kiểm soát chặt chẽ. Tức là chúng ta thành tựu về con đường thiền. Vậy thôi. Cái thiền này nó khác hơn bên giáo. Chúng ta phải hiểu điều đó. Sở dĩ mà tôi nói như thế là chúng ta ngày hôm nay học qua bài thứ 43 của ngài gọi là Luật Sư Đạo Tiên. Luật Sư Đạo Tiên ở núi Trung Nam. Kiếp trước sanh vào thời nhà Tời, tên là Tăng Hộ, sống ở đất Việt làm nghề điêu khắc, chiên tạc tượng Bồ Tát Di Lặc. Kế sanh vào đời nhà Lương, tên là Tăng Hữu, sau sanh đời nhà Tỳ tên là Đạo Tiên. Đâu phải một đời. Nãy giờ tôi nói dòng do tam quốc là do chúng ta học bên này tổ Đạo Tiên mấy đời, tức là tới 4 đời làm hòa thượng. Mà nhiều đời trước trong thiền sử có ghi lại ngài là tới 10 đời làm cao tăng chứ không phải ít. Trước khi học qua cái tổ tiên lực sư, chúng ta học qua cái phần giai thoại của ngài chút xíu. Lúc trước tôi có kể rồi phải, bây giờ mình lặp lại để cho cái phần này nó cô đọng thêm. Luật sư Đạo Tiên khi mà còn sa di, thường thường buổi chiều ngày cúng gọi là cúng thí thực. Thường thường đây mình cúng thí thực là 4 giờ, đúng không? Mình cúng thí thực. Mà trong cái đạo tràng của ngài ở thì chúng sanh mà nó bị gọi là chúng sanh mà chết đó, mình dùng cái từ là chết, quẩn tử, quản tử, cô hồn uổng tử, chết rất là nhiều, người ta đến, người ta nhờ cái vị thầy của ngài là giúp giùm cho những cái thần thức, cái hương linh này. Mà do ngài nhiều đời làm cao tăng cho nên ngài tụng đó nha, ngài tụng tự nhiên nó cảm được. Cho nên trong cái số mà sinh linh đó thì có một số được sanh lên cung trời Đau Lợi. Còn đây mình tụng cái được không biết, mình tụng cho chúng sanh ăn á. Cho nên tại sao mình tụng, khi mình tụng chúng sanh ăn là tâm mình phải nhiếp như chim đại bàng, hoặc là chiều chúng ta tụng mà thí thực là tâm mình phải nhiếp chứ không phải là mình chuyện thường. Thì khi mà cái vị này mà sanh lên cung trời Đau Lợi á, tên là tiên tiên Lục Hiền Sướng, ngày sanh lên đó rồi ngài coi là tại sao ngài có làm cái phước gì ngày sanh lên đây. Khi ngài biết rằng chỉ nghe một cái bài kinh câu kệ của tổ đạo tiên mà được sanh thiên, cho nên đúng giờ ngọ cái ngày đem cơm xuống ngài cúng dường đều đặn ngày qua tháng lại, tức là đúng 12 giờ trưa giờ ngọ xách cái cơm ở chư thiên xuống cúng dường, cho nên ngài khỏi cần nấu gì hết. Mà khi mà được chư thiên cúng dường thì sao? Là biết mình tu cũng là khá rồi đó, đúng không? Ngược lại có một vị đại sư rất là nổi tiếng tên là Khi Cơ, tức là đệ tử của Tam Tạng, tức là Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang. Đặc biệt nhất là cái người này là con của vị tướng quốc, mà trước khi mà phát tâm mà để mà xuất gia là ngài không phải phát tâm, mà Tam Tạng Pháp Sư Quyền Trang thấy ngài quá giỏi, còn nhỏ mà học một ngày 1000 lời mà đều thuộc hết, tức là những gọi là bách gia chư tử rồi cái gì cũng biết hết, cũng thuộc hết, thấy giỏi quá cho ngài tìm cách ngài đến ngài xin ông tướng quốc cho cái vị này xuất gia để mà mở mang tông phong, gọi là pháp tướng tông á. Thì khi mà đến gặp rồi đó thì tôi kể quán tác thôi, là khi mà muốn được xuất gia thì vị này nói là bây giờ xuất gia cũng được, nhưng mà với điều kiện là phải có ba xe, một là xe sách vở, không? Hai là xe rượu, ba là xe mỹ nữ, cho nên gọi là pháp sư ba xe. Mà khi mà nêu lên như thế rồi thì ngài Trần Quyền Trang đặc biệt nhất chấp nhận, cho nên ngài bất cứ đi đâu cũng đều có ba xe đi sau lưng hết, cho nên gọi là pháp sư ba xe. Mà khi mà có ba xe đó rồi thì tổ tiên lược sư cũng coi thường, nó tu hành vậy sao chứng đạo, đúng không? Ngày bây giờ mình mà có một xe cũng chết, nên chừng nó ba xe rượu thôi. Trong một trong ba xe đó mà ai mà dính một xe cũng chết, mà đằng này ngày các ba xe luôn, đi đâu cũng đi theo hết. Thì một hôm á, ngày Khi Cơ mới nghe là ở núi Trung Nam có một vị giữ luật rất là tinh nghiêm, được chư thiên cúng dường. Ngài nói là xưa giờ mình ăn không biết thiếu cái gì, đúng không? Sơn hào hải vị, rồi khi mà xuất gia rồi ăn uống phải nói không có kiêng cử gì hết, cái gì cũng ăn qua hết, nhưng mà thức ăn chư thiên chưa ăn cái gì cũng ăn qua hết. Thì thôi bây giờ hẹn ngày để mà đến thăm, nói thăm vậy thôi chứ, nhưng mà sao chờ khi mà chư thiên mà xuống cúng dường cái xin chán hoặc là nửa chán miếng thôi cũng được, ăn cho biết. Khi mà đến rồi thì tổ tiên lược sư cũng thèm tiếp, cũng niềm nở gì, bởi vì một người mà vậy thì cái vị mà chiên trì giới luật thì người ta coi thường, cũng tiếp sơ sài lắm. Thì khi mà đến giữa trưa rồi thì chư thiên thấy xuống cúng gì hết, chư thiên xuống. Thì lúc đó tổ tiên lược sư là muốn là gì? Muốn là chư thiên xuống cúng để cảnh báo cho ngài Khi Cơ biết rằng tôi tu được chư thiên cúng dường, Còn ông Tung ai cúng dường hết. Ý là gì? Nhưng mà hôm nay biết sao tự nhiên chư thiên xuống gặp như mình sao? Gặp như mình nói sao? À, tại vì ông Tung đàng hoàng cho nên chư thiên trốn. Đúng vậy không? Thường thường chúng ta hay đưa ra những cái lý như thế. Ngài chờ suốt một ngày không thấy gì hết. Cái ngày đến ngài nói ông có hai lỗi, tức là nói ngày khi cơ là nói ông có hai lỗi. Lỗi thứ nhất á, tức là ngày khi cơ nói là ngày tổ tiên tiên sư là ông có hai lỗi. Lỗi thứ nhất á là ông tu mà ông nói dối, là ông nói chư thiên xuống cúng dường mà tôi chờ suốt một ngày không ai cúng hết. Cái lỗi thứ hai nữa là hôm ông ngủ nha, ông ngủ mà ông nói ông giữ giới lực kinh nghiêm phải không, mà ông ngủ ông lăn sao mà con riệp nó chết, nó gãy một cẳng, nó khóc suốt đêm luôn, tôi ngủ không được. Quả tình khi mà tổ tiên đường sư dở cái niệm là thiệt quả thì mình thấy con riệp gãy một chân là cũng hơi sợ rồi. Nói xong cái ngày khi cơ ngày về, mà khi ngày về ngày thứ hai cái ông chư thiên xuống tổ đi ngày xưa nó hôm qua sao ông đến cúng giờ ông đến cúng. Hôm qua phải mà ông cúng tôi cái tôi cảnh báo ông thứ hai nữa, ông nói tôi nói dốc. Thấy không? Thì lúc này á là cái vị chư thiên nói sao, nói hòa thượng không biết chứ cái ông thầy mà hôm qua đến hòa thượng á, ông gọi là đại bồ tát. Ông bước vào cái con đường đẳng giác rồi. Mà khi mà ông vào cái núi của ngài là hộ pháp đứng dày đặc luôn. Cái cỡ con có cửa nào vô đó. Ghê không? Cái cỡ con không có cửa nào mà lọt vào hết đó. Mà cái vị thầy này đi đến đâu là hộ pháp long thiên, ta trang chân ta hộ pháp. Tổ tiên sư nghe mồ hôi ướt y luôn. Thường thường là ngài mặc ba cái y không có rời, ướt mồ hôi ướt hết. Bây giờ chúng ta mà khởi niệm mà coi thường một bậc thánh á, là cái công đức mà nó tuột. Ngày bây giờ mình tu 20 năm, mà khi mà mình gặp một vị thánh mình khởi niệm cái là nó tuột còn có 2-3 năm à, nó tuột nó giảm cái công đức kể gì đó. Mà mình nói xấu một bậc thánh luôn cái là mình xong luôn, phước cái mình hết. Chẳng hạn như có một ông thầy tỳ kheo vào cái thời Đức Phật mà ông nói xấu tôn giả Mục Liên, tôn giả Sai Pháp. Nội đúng 3 ngày là tự nhiên cái một ghẻ ông nó nổi lên, nó bể một cái ông chết rớt địa ngục. 3 ngày, đúng 3 ngày. Tức là nói xấu một bậc thánh á, không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó cho nên là mà khi mà ông tổ tiên luật sư mà nghe như thế rồi, ngài lập cái hương án, lập cái hương bàn hương án lớn. Người xưa ta hay lắm nha, ta biết lỗi là ta làm liền. Lập hương án cái làm gì? Ngày đêm hướng về cái núi mà chỗ mà ngài khi cơ ở sám hối. Sám hối liên tục mà 6 tháng chứ không phải dễ đâu. Thành tâm sám hối. Tức là chưa có nói ra, chỉ khởi niệm thôi đó. Thấy không? À, chúng ta học qua một cái nhân duyên cho biết. À, tức là luật sư đạo tiên ở núi Trung Nam, kiếp trước sanh vào thời nhà Tề, tên là Tăng Hộ, sống ở đất Việt, làm nghề điêu khắc. Thì ở đây là chúng ta vi chiếu lại là không phải là một đời mà chúng ta thành cao tăng, mà chúng ta phải tu phải học phải nhiều đời nhiều kiếp. Mà chúng ta may mắn rằng khi mà chúng ta bước chân vào con đường xuất gia là chúng ta đi bằng cái trí nguyện và cái đại nguyện, thì cái việc tu của mình nó thành tựu. Cho nên chúng ta phát nguyện như thế nào, đời nào chúng ta cũng phải làm tăng hết á. Làm tăng. Nắm hết cả giang sơn á, mà không bằng ông tăng nửa ngày nhàn có lý do. Của ai? Của ai biết không? Hoàng đế Khang Hy. Ông nói đó. Ông nói giàu cho mà nắm hết cái giang sơn này luôn, mà cũng không bằng ông tăng nửa ngày nhàn. Cho nên chúng ta phát nguyện sao đời nào mình cũng làm tăng hết á. Tổ Quy Sơn cũng nhiều đời làm tăng, nhưng mà có một lúc ngài rớt trong cái vợ cái dòng vua chúa 3 đời làm vua luôn liên tục, Sau ngài gặp ngài Hàn Sơn á, lúc mà giả cọp mà hù á, nói ông mới có ba đời làm vua mà quên hết, quên đời trước ông làm tăng, quên đời trước ông làm này kia hết. Đó cho nên là chí nguyện chúng ta làm như thế nào đó, chúng ta phát nguyện làm là đời nào mình sanh ra đời mình cũng làm tăng lữ. Mà muốn làm tăng lữ mình phải làm gì? Cái này chúng ta phải lưu ý nè. Bây giờ muốn làm tăng lữ thì chúng ta phải kết duyên với Tam Bảo, với đại chúng, thấy không? Bây giờ mình muốn làm tăng lữ rồi mình về nhà mình ở mình tu thì đời sau chắc chắn là mình làm tăng rồi. Quý thầy phải nhớ một cái điều đó. Tại vì tinh thần của nhà Phật là gì? Tinh thần Phật tánh bình đẳng, nhưng mà tính trên cái tinh thần duyên khởi. Mà duyên khởi ngày hôm nay anh gieo cái nhân, anh giúp đỡ người khác trong cái việc tu hành. Anh cùng nhau anh xây dựng một cái ngôi già lam cho tất cả mọi người đến ở, thì rõ ràng là đời sau tiếp tục anh làm tăng. Cho nên chúng ta có những lúc chúng ta nghĩ nó hơi cạn. Mình nghĩ chỉ cần đời này thôi, mà không phải. Mình tu hành là nhiều đời nhiều kiếp lắm. Một đời này nếu mà mình tu mình chưa chắc gì mình làm được cái gì hết á, không có làm được cái gì hết. Ngày xưa mà khi mà sư phụ Thường Chiếu mà học ở trên Vị Nghiêm, người ta kể lại còn là Sa Di á, mà lúc mà ngồi trên bàn học á là hòa thượng Thiền Tâm, ngày tu bên Mật Tông á, cái ngày đi ngang qua, cái ngày khi mà đi ngang ngày thấy là ngày giật mình, ngày nói với chúng á, nó nói ông á đừng có coi thường cái ông Sa Di này nha, ổng là ba đời làm hòa thượng cho nó, thấy không? Thì đời này sao tiếp tục làm hòa thượng? Còn nếu mà chúng ta không có kết duyên với Tam Bảo, không có kết duyên đại chúng là chúng ta tu nửa đường là chúng ta gãy, nửa đường là chúng ta thối tâm, nửa đường là chúng ta thối thấp, nửa đường là chúng ta quên cái chí nguyện ban đầu của mình. Mà cái chuyện tu này bây giờ đại chúng ngồi mình nghiệm lại đi, mình nghiệm lại chừng 10 phút mình thấy là không phải là dễ tu, rất là khó. Nhưng mà tu được là chắc là cái thế giới này thành Phật hết, đúng không? Mà nếu mà chúng ta không có một cái niềm vui với đạo, không có một cái nhìn, không những đời này mà chúng ta tu nhiều đời nữa, thì chắc chắn rằng cái đường tu mình á, mình tu nó không có nản, mà cũng không có làm cho cái mình mà bị say xỉn. Để chúng biết rằng khi mà chúng ta có một cái công cống hiến với Tam Bảo, xây dựng Tam Bảo, mình đừng nghĩ là cho mình nha, mà cho thân bằng quyến thuộc của mình nhiều đời, khi họ từ bỏ cuộc đời này rồi họ tái sanh lại, họ có nhân duyên họ vào đây tu. Mình làm Tam Bảo đâu phải cho mình, nhớ, mình nghĩ gì là chặt rồi. Đại chúng thấy là chẳng hạn như bây giờ tôi nắm pháp được á, tôi nắm pháp là khi mà tôi 33 tuổi là tôi đã nắm pháp, tôi tu được rồi. Mà nếu mà tôi nắm pháp được là tôi chờ sư ông Trúc Lâm hay là sư phụ tôi mà theo Phật, rồi tôi ở yên chúng, rồi theo Phật tôi cất cái cốc tôi nó nhàn biết mấy, ví dụ, thấy không? Mà mình làm lợi ích chỉ có mình thôi. Mình làm lợi ích cho một mình đó, nó dễ lắm, không có khó. Bây giờ đại chúng mình tu ở nhà là một tháng 30 ngày, thì tôi bảo đảm là 30 ngày á, cái tháng đầu tiên thì mình tụng được 20 ngày, cái tháng thứ hai mình tụng được 10 ngày, tháng thứ ba mình tụng được 5 ngày, tháng thứ bốn tụng được 1 ngày, tháng thứ năm hết tụng luôn. Còn cái chuyện ngồi thiền là nói dấp. Ở nhà mà ngồi thiền á, là người đắc nào mà ngồi thiền là nói dấp 100%. Là một điều là khi mà chúng ta làm cư sĩ chúng ta có thể ngồi được, nhưng mà khi mà chúng ta xuất gia rồi mà về nhà chúng ta tu á, là bảo đảm 10 người luôn nha. Người ta nói á, không có ngồi được. Ngồi giỏi lắm là nửa tiếng, hoặc là một thời gian là bỏ hết, không có ngồi. đi vòng vòng mình nói dốc nói đồ thôi. Đó, bữa nào ông thầy có một ông thầy lên á, ông nói thiệt luôn, nói thẳng luôn. Thì mới đầu là xuất gia, xuất gia sao giờ về cái nuôi cha. Thì bây giờ ông cha không còn nữa, bây giờ nuôi gì? Nuôi cháu. Nó đang điện thoại hỏi thầy, thầy chờ con chút, làm gì vậy? Cho đứa cháu nó bú sữa, hay không? Cho nên cuối cùng rồi là mình nói là mình quan niệm, mình về nhà mình tu, chứ thật ra là mình không có tu. Mà thứ nhất là mình không những làm lợi ích cho mình được, mà đại chúng mình không làm được gì hết. Về nhà giỏi lắm, mình nấu nồi cơm rồi mình ăn chứ nhiêu, phải không? Còn đây mà khi mà chúng ta bỏ cái công sức là mình nấu một bữa cơm là cho đại chúng, cho Phật tương lai ăn. Cho nên mà nếu mà tôi tu mình là nhàn lắm, chứ không phải mà bôn ba chỗ này mở khóa tu, chỗ kia khai thị đủ thứ chuyện hết, chi nó cực, thấy không? Rồi lớp vừa xây dựng vừa kiến thiết đạo tràng là để chúng phải không phải là chuyện nó rất là nhiều cái duyên để cho nó làm cho cái pháp hành của mình nó chậm lại, đúng thiệt, rõ ràng. Mà nhiều khi mình cũng giật mình luôn, chẳng hạn ngày xưa á, mà khi mà còn 5 ngày nữa cạo tóc, phải không? Mà tôi nhìn trên gương cái tóc tôi đang nhánh luôn, đen, tôi nói, ủa cái tuổi mình bây giờ mà sao nó đen vậy? Nhưng mà khi mà xây qua cái công trình mà xây dựng xong cái chánh điện rồi, kế tiếp tục xây nữa, bây giờ nhìn lại nó bạc trắng hết, thấy ghê không? Rõ ràng. Là bây giờ chẳng hạn như bây giờ tuổi thọ mình biết rằng là 80 tuổi mới đi, nhưng mà biết mình lao vào cái Phật sự này rồi, 70 tuổi, ráng lắm mà 70 tuổi á, là nhập nước bàn. Chắc chắn điều đó, thấy không? Cái sức mà nó xuống nó kéo chứ đâu phải dễ đâu. Mà sao mình thấy là không uổng một kiếp người. Tại chúng nhớ Phật dạy trong kinh á, nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này anh không làm gì cho ai hết á, thì anh chết giống như một cái khúc gỗ vậy thôi, phải không? Mình không phải để đời sau mình tán thán, không phải. Nhưng mà mình sống như thế nào đó để mình trong cái cuộc đời này mình đi rồi người ta còn nhắc đến mình. Ồ, cái ông thầy đó vậy chứ ngày xưa ông ở đây ông giúp tam bảo này kia. Chẳng hạn như bây giờ tôi đi ra rời khỏi Trúc Lâm và Thượng Cát, tôi về đây rồi. Nhưng mà tôi lên lại tôi thấy cái nhà khách, tôi thấy cái thiền đường, mình cũng vui. Ngày xưa mình cũng bỏ công sức, mình sơn, mình làm, mình ủi đất, mình làm đủ thứ hết, là mình lấy gỗ về mình làm. Tức là có cái công của mình cũng nằm trong đó. Cho nên chúng ta sống trong cái kiếp người mình không có uổng, nhìn lại cái quãng đời mình không có uổng. Còn đời này mình về. Cho nên có câu chuyện sao? Câu chuyện mà trong cái quyển mà câu chuyện nhỏ mà bài học lớn á, cái kia lại á, có cái ông thủy thủ này nè, ba đời gia đình ông chết về biển, ông nội ông chết về biển, ông cha ông chết về biển, đến đời ổng. Một hôm có một bạn nói, trời anh biết là anh đi biển rất là nguy hiểm, sóng to gió lớn, mà anh thấy không, ông nội anh chết về biển, ông già anh chết về biển, anh đi chi nữa. Biết người đó nói sao không? Biết người đó nói sao không? Thà tôi chết ở biển mà còn hơn tôi chết ở cái xó nhà với ông. Mà trước khi tôi chết ở biển là tôi nhìn bao la, bầu trời bao la, tôi ngắm trăng, ngắm sao, ngắm biển, ngắm sóng, ngắm đủ thứ ngắm hết. Chết cũng đâu có gì đâu. Còn ông không có biết cái gì hết. Ông chết ở xó nhà, cũng là kiếp người. Thì ông thấy ai hơn ai? Nó câu chuyện rất là hay, phải không? Thà chúng ta chết ở biển trùng dương trong tăng đoàn, còn hơn mình về nhà mình tu, mình chết ở xó nhà. Đây chúng ta phải suy gẫm. Mình học qua một câu chuyện là mình suy gẫm lại cái đời tu của mình, phải không? Chứ không thôi tôi về nhà tôi tu, đơn giản. Vì cái chuyện đơn giản lắm, về nhà tu cũng đơn giản. Đó, cho nên qua cái phần này là đại chúng thấy các vị tổ là ta sống, sống vì mọi người chứ không ta sống. Mình sống gì gọi là ích kỷ đó nha. không phải dễ đâu. Mình sống vậy là mình gọi là mình cũng dạng ích kỷ. Mình tưởng rằng mình ở đây là nhiều khi mình nghĩ rằng ôi mình ở đây nó hao cơm đàn na thí chủ, rồi suy nghĩ mình suy nghĩ gì á, mà trong đó là nó mang cái mầm móng ích kỷ, mình không dám gọi là xả cái thân. Mà trong nhà thiền hay là trong nhà Phật gọi là buông xả, mà cái thân anh xả không nổi, mà cái tu mà anh sao anh xả được, thấy không? Rất là khó. Mà đại chúng thấy không, các vị cao tăng, các vị thiền sư, mình coi hết trong lịch sử đi, không có vị nào mà rời đại chúng sớm hết. Những vị mà rời đại chúng là 30 năm hoặc là 20 năm, chứ không phải mà mới xuất gia cái 1-2 tháng, 1-2 ngày, 1-2 năm cái mình rời đại chúng, không có làm ăn gì được đó, bảo đảm luôn. Chẳng hạn như mà tôi rời đại chúng mà hòa thượng cắt tôi xuống đây gần 22 năm tôi ở trong đại chúng, thấy không? Đâu phải mà một sớm một chiều mà hòa thượng cắt đi, là cũng phải thọ giới tỳ kheo, rồi phải ở trong chúng học, gọi là ngũ hạ gì hả? Ngũ hạ dĩ tiền chiên tinh giới lực, ngũ hạ dĩ hậu gọi là mặt thính giáo tham thiền, thấy không? Năm hạ về trước là anh phải chuyên rồng về giới lực, rồi năm hạ về sau anh mới cho anh thính giáo tham thiền, mà mình chưa gì hết rồi. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy nè, chẳng hạn như bây giờ quý thầy còn nhỏ tuổi vào đây sớm, cái nhân quả, tôi nói cái nhân quả nè, đặc biệt cái nhân quả nó tương ưng nè. Khi mà quý thầy còn nhỏ tuổi vào đây sớm, quý thầy xả thân cho Tam Bảo, thì mai kia dòng cho quý thầy đi bất cứ nơi nào, lúc mà trưởng thành rồi cũng có đất sống. Hoặc quý thầy nằm, quý thầy gục xuống, quý thầy bệnh, cũng có người ta đem thuốc, đem cháo đến cho quý thầy, mình đừng có lo. Còn đằng này sao? Chẳng hạn bây giờ mình nói được đơn giản thôi, cái chuyện như xưa, bây giờ ông Nhu xưa ông ở đây, phải không? Ông xả thân, ông làm Tam Bảo thời gian, cái ông về nhà. Chỉ mà tôi nhắc cái này là có một số người nói là con ở nhà không có bị gì hết, mà con vào chùa cũng bệnh. Cái đó nó chọc, ông ở nhà cũng bệnh chứ đừng nói vào chùa. Rồi sao? Khi mà ở đây á, rồi bây giờ về nhà làm gì? Bây giờ chỉ đá một ngày 400-500 vậy, mà chỉ đá trên núi 7 tầng khổ lắm. Mà khi mà chỉ đá là bỏ cái công sức ra, anh nuôi gia đình, anh nuôi vợ, nuôi con anh, rồi bắt đầu làm sao bỏ ra cái giống như chiếc xe mà cái dầu nó muốn cạn vậy á, cái đùng cái 50 tuổi, thầy xưa con là đệ tử thầy dựng xuống xuất gia chết không? Mà cái xuất gia rồi 3 ngày sau bệnh bị rã rồi. Cái công sức anh, cái cống hiến của anh là cho vợ, cho con, cho gia đình anh, rồi bây giờ anh vô chùa bệnh đủ thừa chùa chết rồi. Mà khi mà còn ở ngoài đời sao mạnh khỏe chịu vô tu, bây giờ đi làm cày làm ngày làm đêm thì cái thân thể nó hết, nó cạn rồi. Cái ông nội này lớn tuổi dùng xin xuất gia chết mình không, rồi bây giờ bị tim, bị phổi, bị đồ nó đủ thừa đó. Con ở nhà đâu có bệnh đâu mà vô chùa mới bệnh, ông ở nhà cũng bệnh chứ, thấy không? Cần phải vô chùa đâu. Mà khi mà ông còn trẻ tuổi, bây giờ tôi nói mấy người lớn tuổi này tôi không có trách, tự nhiên mấy người lớn tuổi là khi mà lớn tuổi người ta mới hiểu đạo tôi vào tôi tu. Còn đằng này mà mình nhỏ mình hiểu đạo mình vào mình tu, cái mình thời gian cái mình chịu tu nữa, cái mình ra đời. Hòa thượng Trúc Lâm ông nói là tôi nói người ta tu ta ra tôi không có trách, mà tôi trách là gì? Khi mà nó ra đời, ông cụ cũng hay ngồi, tôi làm nhà khách tôi hay lên và thượng kể chuyện á. Mà thủ nói sao biết không? Mấy chú mà tu mà trẻ tuổi á, mà khi mà hoàng tục ra đời tôi không có trách. Mà tôi trách một cái là nó làm cho đã nuôi vợ nuôi con ở xong cái lớn nó vô gặp mình. Mà ở đây nói nhỏ luôn nha bà thượng, tôi làm nhà khách này, bà thượng nói sao biết không? Ai chú cũng nhận vô hết. Mà nhớ một điều nha, cái người nào mà ngày xưa ở đây mà hoàng tục rồi mà ra nha, mà ra một thời gian sau mà đến, chú nhất định không nhận. Dặn tôi luôn. Và thường dặn gì á, chú nhất định không có nhận á nha. Mệt lắm, mệt mỏi mấy người này lắm, mà thiệt. Mà khi mà nhận hồng vào xong nha, ví dụ như bây giờ ông Nhu đi, ông ra 20 năm sau ông vào, thì mai này ông vô mà ví dụ như hiền chánh hay là hiền văn mà bây giờ làm thượng tổ rồi, ông nói sao? Xưng tên mà mày tao không? Bởi vì sao? Ông xuất gia lượt với tôi mà trả ra đời 20 năm mà lượt gì nữa. Mà khi mà vào rồi đó, toàn là gì sư huynh sư đệ không, không có coi gì hết. Đó, người xưa ta thấy rất là rõ, phải không? Đó cho nên là mình thấy là mình tu á, mình tu mình phải có một cái suy ngẫm. Bây giờ mình cống hiến cho tam bảo, cống hiến cho sự nghiệp người tu của mình, mà không phải cho mình. Này mình làm phải cho mình, mà mình làm cho đại chúng, làm cho mọi người. Kế là thân bằng quyến thuộc của mình nữa, thấy không? Bây giờ mình khi mình tạo dựng lên cái giảng đường này, biết bao nhiêu người ta đến ta nghe. Còn mình ở nhà mình giỏi, mình dựng lên cái căn nhà rồi, hai chồng hai đứa con vậy thôi. Rồi bây giờ mình tạo dựng lên cái ngôi chánh điện đi, là không biết bao nhiêu thế hệ ta được lợi ích. Mình tu mình phải có cái nhìn tuệ, mình nhìn xa lắm là 30 năm thì nó có cái buồn gồng, nhìn cạn quá, phải không? Mình nhìn là phải nhìn cho xa, nhìn cho rộng. Cho nên cái vị mà tổ tiên đường sư này là nhiều đời. Đời thứ nhất là chiên tạc tượng Bồ Tát Di Lặc, kế vào đời nhà Lương, nhà Tỳ, rất nhiều đời. Tổ tiên sư vốn là người xứ Hồ Châu, cha họ Trần làm đến chức thượng thư bộ lại. Theo xa giá của vua chạy loạn đến Trường An, sư sanh ra ở đất Kinh Chiệu. Mẹ nằm mộng thấy có mặt trăng sa vào trong bụng mang thai sư. Lại có vị tăng Ấn Độ đến bảo đứa bé trong bụng bà chính là luật sư Hữu Đời Lương, nên cho xuất gia để hoằng tiên Phật giáo. Thường thường là những vị mà cao tăng mà khi mà vào cái thần thức mà gá thai á, thường thường có những cái điềm lạ. Nên hôm nào đó đại chúng là rảnh về gặp bà già mình hỏi nha, hồi xưa mang thai tôi bà thấy gì? Thử gọi là kể tôi, đúng không? Thấy gì cũng được, mình kể lại hỏi. Hoặc là khi mà bà mang thai tôi bà thèm gì? Ở giờ tôi lên tôi đón vô đón cho hay lắm. Hay như bây giờ có người mà thèm thịt là thua nha. Nói khi mà tôi mang thai ông á, mang thai thầy á, mang thai cô á, là tôi thèm ăn rau không? Là tôi nói là chắc là đời trước có tu. Xưa có một ông thầy ở Trúc Lâm á, đặc biệt nhất là bà mẹ, bình thường á, bà người Campuchia, mà bình thường mới rất là thèm ăn thịt. Mà khi mà mang thai ông thầy này rồi, bà không ăn thịt là bà ói, ăn rau không? Quả tình đúng 10 tuổi vào chùa ông tu, thấy không? Mà bây giờ thành giống như là một vị tăng giỏi chứ không phải dở. Thì như vậy chúng ta thấy là khi mà mình hỏi mẹ mình là thèm cái gì, thèm đất hay là thèm cát, thèm gì, thì tự nhiên mình biết mình. Cho nên những vị cao tăng thường thường có những cái đặc dị, chẳng hạn như là sơ tổ Trúc Lâm, phải không? Hoàng Thái Hậu nằm mộng thấy gì? Người trao hai thanh kiếm, cái ngắn cái dài, cái bà chọn cái ngắn, cái từ đó mang thai ngày, vậy thôi. Có người thì nằm mộng người thấy mặt trăng, nuốt mặt trăng, rồi có người thấy nuốt mặt trời, rất là nhiều cái lạ. Tức là những vị mà đời trước có tu á, hoặc là khi mà chúng ta vào trong chuẩn bị đi tu á, là chúng ta nằm thấy những cái mộng lạ. Rồi chúng ta từ cái mộng lạ đó ra tự nhiên làm cho mình nó vui, nó phấn khích gì đó cây. Rồi phát tâm xuất gia. Mà nhớ mà khi cái mộng đó rồi mình phải giữ luôn. Mình giữ luôn nha. Chẳng hạn như hồi xưa ở đây có một thầy. Mẹ. Trước khi đi xuất gia bà cũng kể là điềm mộng lạ, điềm mộng này, mộng kia đủ hết. Mà tướng ông thầy này cũng được ha. Hỏi được hỏi nè. Rồi mà trước khi đi xuất gia có một cái trận mưa lớn, tôi thấy cũng hay hay. Rồi từ cái hay đó Hoàng không chịu tu, không chịu tụng kinh, lâu lâu mới tụng lần, rồi ngồi thiền cũng như thế. Rồi thời gian cái cũng không có tu nữa, phải không? À, cho nên ở đây tôi nói là cái mộng lạ cũng tốt, và là không mộng gì cũng vậy, nhưng mà chúng ta ráng phấn phát, chúng ta tu tập thì cũng từ xấu nó cũng chuyển thành tốt. Mà nếu mà chúng ta khéo mà không tu, từ tốt nó cũng chuyển thành xấu. Lạ cái một điều đó. Đó cho nên là ở đây nói nè, có một vị tăng người Ấn Độ đến bảo. Cho nên có những lúc là đại chúng thấy là chẳng hạn như là ngài Hám Sơn. Thấy không? Ngài Hám Sơn mà khi mà còn nhỏ tuổi, ngài đến ngài tụng kinh. Thì khi mà tụng xong rồi đó thì các vị hòa thượng nó cho đứa bé này xuất gia, nó có căn duyên Phật pháp. Lớn lên ngài nghĩ ngài có căn duyên Phật pháp thấy cũng hay. Cái vào tu cái trở thành cao tăng. Đại chúng khi mà nói thẳng một điều, khi mà đại chúng mà còn là cư sĩ, mình có được ai khuyến khích không? Ở đây có không? Hả? Nhớ lại đi. Có không? Có ai khuyến khích mình không? Có chứ. Bản thân tôi nè, nếu mà tôi mà không nhờ nhiều vị hòa thượng, nhiều sư bà khuyến khích, chưa chắc gì tôi ngồi đây tôi tu. Cuộc đời tôi nghĩ là tôi không có tu, chứ không phải như quý thầy mà thấy mộng lạ, thấy chức thiên báo mộng đi tu. Mình có. Ở đây có ai không? Ai khuyến khích không? Ở đây là cái chuyện mà người ta khuyến khích, người ta khích động mình để mình xuất gia tu tập á. Nói chung ở trong chúng mình, tôi biết rằng nhiều người chứ không phải là tự động mình đến, không có ai mà tự động mà đến thiền viện, mà cũng ai mà tự động mà đến chùa. Là tôi biết rằng chẳng hạn dưới này là 30 người, 40 người thì phải có nhân hoặc là có duyên gì đó làm cho mình bừng tỉnh, thấy không? Ngày bây giờ Minh Như này có duyên gì không? Nghe kể rồi, thấy không? Ngày bây giờ như Mẫn cư sĩ này có nhân duyên gì không? Có hết, em có hết. À, không nhân duyên lớn thì cũng nhân duyên nhỏ, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ ra đường thấy bị xe đụng hay gì cái thức tỉnh, ồ sao cuộc đời này nó nhanh quá, mới thấy đó mà bây giờ chết. À, tôi có một cái ông thầy này, ông kể là tôi hỏi ông Sam đi tu hồi xưa ở Trúc Lâm, ở hết con đường vui lắm. Là tôi hay hỏi từng người, hỏi để mình học hỏi giống cái gì. Hỏi ông Sam đi tu thì ông thầy nó kể ngày xưa ông làm cái nghề là chở xe mà chở heo vào trong cái lò để người ta giết thịt đó. Thì một hôm cái khi mà xẻ thịt cái ông bừng tỉnh, ông nói là mình, cái đời của con heo nào cũng khác gì mình. Mà khi mà con heo xẻ thịt là giống như cái thời gian nó bào mòn cái sức khỏe của mình. Cái ông phát tầm, cái ông bán xe bán đồ hết, ông già ông tù. Nhiều người như thế. Ở trong này mình cũng như thế, thấy không? Hoặc gặp một cái gì đó, ê, tự nhiên mình thức tỉnh. Đó, thì ở đây cũng vậy. Đó, cho nên ngài được thì khuyến khích. Đại chúng biết mà trong cái quyển mà gọi là của thiền sư Vạn Hạnh để lại á, gọi là những người nào mà có duyên á, ở trong đó nói là người nào mà có duyên lớn mới được cho xuất gia, còn mà cái duyên ngắn mà duyên không đủ thì đừng cho người đó xuất gia. Bởi vì nếu mà cho người đó xuất gia thì đời thì nửa chừng họ ra, mà khi họ ra họ không những phỉ báng Tam Bảo mà còn họ có thể họ phá chùa nữa, ghê vậy. Cho nên những người nào mà không có cái nhân hoặc cái duyên ở trong này thì đừng cho xuất gia. Để chúng coi cái cuốn đó chưa, cuốn đó còn gì biết không? nó gọi là thập thức bồ đề tâm. Có nghĩa là người nào mà đủ một trong một thức thôi, trong bồ đề tâm thôi, thì người này có cái nhân, cái duyên lành đời trước. Thì mới được cho xuất gia. Còn thôi không có. Cái cuốn đó như thế vậy. Thì tình cờ tôi đến một cái chùa ở miền Trung. Mà ở đây thì mình có chứ ở miền Trung đó nha. Từ Huế mà đổ dài Phú Yên đến Nha Trang á, là ai mà đến xuất gia. Cho nên nhiều khi mà đến mà hỏi, mà nhiều khi cái tuổi mình nó đúng cũng chết đó nữa. Mà trong đó phải đúng tuổi, đúng đồ này kia. Ông Hòa Thượng miền Trung là gì đó, ông lật ra ông coi mà đủ ông cho xuất gia, không đủ ông đuổi về. Mà phải chính xác mới được nha. Đến gặp ông Hòa Thượng đó, ông hỏi bây giờ là tôi thấy ông cũng có duyên. Lúc đó tôi vào tôi tụng kinh Lăng Nghiêm. Ông nói tôi thấy ông cũng có duyên cái tâm bảo. Thôi bây giờ ông về nhà ông hỏi mẹ ông á, là chính xác luôn nha. Tuổi tác ông sao? Thì xưa mình nói thiệt luôn, ngồi đời mà nghe nói về tuổi tác coi bói rồi cũng thích. Thích là thích vậy thôi chứ cũng không biết mình đi tu không. Cái về coi cái ông lật rồi ông nói. Ông kêu lên tôi nói, ông nói là lúc đó năm tôi 23 tuổi á. Là khi mà ông coi là đến năm 24 tuổi tôi vào thường chiếu á. Ông nói mình nghe cũng có lý. Ông nói bây giờ ông có duyên, căn duyên với tam bảo lắm. Bây giờ tôi coi trong này kỹ rồi, bây giờ ông đi. Bởi vì khi mà cái tuổi của ông như thế này nè, mà ở ngoài đời á, mà ông làm việc cực ác là cực ác luôn. Mà khi mà ông vào trong tu viện Tùng Lâm, ông tu, ông làm việc cực thiện là cực thiện luôn. Cái tôi hỏi, ủa Hòa Thượng nói sao vậy? Ông nói ông biết sao mà trong này ông có một trong mười của bồ đề tâm này, ông có gọi là Phật Pháp Bồ Đề Tâm. Mà những người nào mà có cái thức bồ đề tâm này rồi á, thì nói việc thiện á, thì người ta nghe theo. Ta theo nhiều lắm, nói việc thiện ta theo nhiều lắm. Mà ông nói việc ác á, người ta cũng theo ông. Cho nên thôi bây giờ ông muốn mà khỏi độ địa ngục, ông vô chùa đi. Về tôi suy nghĩ, cũng chưa có tin nữa. Rồi đi ra Phú Yên. Lúc mà tôi còn lấy cây ra Phú Yên, thì vào trong chùa gặp một ông Hòa Thượng, ông cũng nói như thế nữa. Về cái chùa quê, cái bà sư bà cũng nói nữa. Thôi, chắc cái điều này vào chùa quá. Đó, nhờ người ta khiến khích vậy cái tự nhiên mình vào chùa. Thấy không? Thì cho nên cái nhân, cái duyên nó đưa đẩy mình. Thì cái trí nguyện xuất gia của mình mà có rồi đó, thì chúng ta đi cái vòng rồi cũng vô chùa. Chứ ngày xưa nói thật luôn á, tôi ở ngoài đời đó là đại chúng còn đi đạo tràng, còn đi đạo chùa hay còn đi chứ, tôi ngoài đời không có. Thấy không? Có những người đi tu bát quan trai rồi. Thấy không? Nhưng mà mình ở ngoài đời thì nó không có nhiều nhân duyên. Mà cái duyên mình đã xuất gia rồi thì tự nhiên nó thành tựu. Đó, trên ba cái phần này đại chúng. Cho nên lúc mà tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm có ông Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng lên, ông nói là thầy biết Hòa Thượng Viên Minh không? Nói vậy. Nói dạ biết chứ. Ông lật cái cuốn, tôi ổng là ông Hòa Thượng miền Trung. Ông lên ông thăm Hòa Thượng. Mà đi đâu ông đem cái cuốn sách ra theo đó. À, tôi thấy rồi, tôi cười mà. Ông nói, ông biết Hòa Thượng Viên Minh không? Nói dạ biết. Hòa Thượng mà sở dĩ mà được ngày hôm nay á, là trong này là có nè. Có 4-5 thức nè. Nói vậy. Thì khi mà nói như thế rồi, tôi nói là cái cuốn này con có biết rồi. Thì tôi mới kể ra. Cái ông tặng tôi một bài kệ. Bài kệ rất hay mà tôi quên rồi. Ông tặng tôi bài kệ. Thì đây là qua những cái nhân, cái duyên vậy. Thì khi mà chúng ta la làm Phật sự á, nhiều khi mình cũng nản lắm chứ. Nhiều khi mình nản, rất là nản. Nhưng mà nhớ là cái bài kệ của vị Hòa Thượng đó, ông cho ngày đó, tháng đó, ông nói là bây giờ ông ra, ông làm Phật sự, ông sẽ gặp cái duyên này nè. Gặp, y chấp. Cho nên có những người mà tu là chín mùi rồi, người ta biết. Nên cái ngày đó ông ra làm Phật sự, ông sẽ gặp cái chướng duyên này, nhưng ông vừa qua đây sẽ thành tựu. Ông đừng có nản. Cho tôi 4 câu kệ. Mà xưa tôi nghĩ tôi đâu có ra. Từ Canada về tôi quyết chí, tôi tu Sau này hòa thượng mà theo Phật tôi nhập thất luôn, chứ tôi không có ra làm Phật sự nữa, bỏ luôn. Sách tôi cho hết mà nó không có đem về cuốn nào hết. Tính là về độn công phu luôn, xong cái giảng dạy hết bỏ hết. Tôi đem qua là 4 tủ sách lớn để bên đó hết, không đem về cuốn. Quyết định về tu chứ không có học cái gì nữa hết. Đến giờ giảng lên ngồi nghe cho vui thôi, chứ cũng thèm nhớ làm gì hết. Mà tình cờ khi ra làm nhà khách, cái ông hòa thượng ông cho 4 câu kệ mới chết mình chứ. Ông dặn từng lúc đi sao xa sao luôn. Mà bây giờ mình thấy mình nghiệm lại 4 câu kệ đó, nó y như mình luôn. Đó, cho nên là cái phần này là chúng ta thấy một cái điểm. Cho nên mình đến, mình ở một cái vùng nào, một cái đất nào, hay là một cái chú xứ nào, là mình phải biết là mình có nhân có duyên. Nhưng đại chúng mình bây giờ mình nói thẳng một điều luôn. Hồi xưa giờ mình ở cái vùng nước ngọt, đúng không? Ở nước ngọt thì mình sống thoải mái gì hết. Mà một hôm nào cái bỏ mình vào cái vùng nước mặn, cá bỏ vào vùng nước mặn này sao bị nổ mắt chết, sống được. Thì có nghĩa là mình có nhân hoặc là có duyên ở một cái vùng nào đó, thì mình đến mình ở, mình tu, mình cảm thấy mình tu nó an ổn. Mình tu hành nó cũng có gì bị chướng duyên gì hết. Nó chướng chút chút thì ai là cũng bệnh. Nhiều khi mình nói thẳng một điều luôn, mình ở nhà cũng bệnh chứ đâu phải vào chùa mới bệnh. Thấy không? Thì anh ở nhà anh cũng bị cảm, rồi bị ho, rồi bị sổ mũi, bị đau dạ dày. Thì anh vào thiền viện nó cũng vậy thôi. Thì bệnh thì mình chữa, vậy thôi, bệnh thì mình chữa, hết bệnh mình tu. Mình nghĩ rằng không phải một đời này đâu, không phải một đời này đâu, nhiều đời lắm. Bệnh thì chữa. Hôm nào đó cảm thấy bệnh quá, về Sài Gòn chữa, chữa xong hết, về tu tiếp. Cái gì hết ngại hết. Bệnh thì đi chữa, hết bệnh thì tu. Hạn như Hải bữa giờ đi 8-9 ngày chữa, nó bấm huyệt dưới á. Chúng tôi coi nó bấm huyệt, bấm huyệt lòng bàn chân á, 8 ngày rồi. Ông ngại thiệt, ông bấm cũng hay thiệt, thấy không? Mà bữa nào Hải nó về xong là giới thiệu, cứ bên này là 2 người, ông bấm rất là hay, bệnh dạ dày, bệnh gan, bệnh... Cái cô Hạnh mà cô trả cái lượng nổi luôn mà ông bấm đúng 1 tháng, cô sống á, bác sĩ trả gì rồi đó. Ông làm bấm hay thiệt. Là bên này bên Tăng là cho 2 người đi trước, bên này 2 người đi. Bảo đảm ông bấm mà đúng 1 tuần lễ là về, không có còn đi trị bệnh trị gì nữa đó. Mà bữa tôi xuống bấm tuần 1.5 tiếng bấm thử, công nhận hay. Mà đặc biệt nhất là Tăng Ni, ông có lấy tiền, ông cũng thường nghe pháp mình lắm, xuống ông mừng lắm. Mà khi mà ông bấm xong rồi nha, mình về mình ngồi thiền giống như mình ngồi trên mây vậy á. Lá một điều được cái quyệt nó thông hết. Mà khi mà quyệt nó thông rồi mình ngồi trời ơi, ủa sao mà mới đây mà 2 tiếng, chút xíu là 2 tiếng đồng hồ. Nó không có đau lưng, nó không có nhức mỏi, nó không có gì. Ông này ông tài thiệt á. Mà tôi năn nỉ ông về đây, ông nói là một ngày vậy ông bấm là tới 7-8 người ông giám đốc. Mấy vị mà giám đốc lớn mà hay tin biết không? Mà cái chỗ nào mà ông bấm vào một cái nha, mà có bệnh nha, nó mình đau thấu trừ xanh luôn. Mà chỗ nào mà không có bệnh thì nó không bao giờ nó đau. Hay gì đó. Đó, bên này Hải nó về nè, bữa nó xuống nè, nó hỏi sạch luôn, không có bệnh cái gì nữa hết luôn. Hay thiệt. Mắt nó cận mà nó muốn hết luôn là biết á. À, bữa Như chở đi qua đó nè. Đó, cho nên đại chúng mình thấy là khi mà mình có bệnh rồi thì mình đủ nhân đủ duyên mình gặp thầy. Phật nói trong kinh Địa Tạng sao? Đúng lý ra là ông này ông có phước là ông có chết. Mà hết phước cho nên không có gặp ông thầy. Hết phước không có gặp thầy nha, nhớ vậy. Mà mình gặp thầy tức là mình còn phước mình tu. Đó, cho nên ông thầy này ông chửi rất là hay. À, tôi bàn với ông thầy Tú rồi đó. Ra đi bên Tăng 2 người xuống trong bấm 7 ngày á. Rồi bên Ni cái 2 người xuống trong bấm. Phải nói là rất là tài, mà thấy ông này rất là tài chứ không phải dễ. Học ráng đoạn nữa là chúng ta nghỉ. À, khi mà khuyến khích xong sao? Sau khi xuất gia sư khắc khổ gắn chí, chỉ cầu pháp thánh hiền, từng đợi hợp báo trên đầu nhiễu tháp hành đạo, cầu xá lợi giáng vào trong hợp, sau 7 ngày vả nhiên được cảm ứng, do đây chí nguyện càng tinh chiên. Hàng ngày sư chỉ ăn một bữa, thường ngồi không ngủ, vui trong thiền định. À, khi mà được khuyến khích rồi, rồi nghe cái người mẹ kể là giấc mộng, nó tự nhiên là khi mà xuất gia rồi gắn gỗ tinh chiên một bề tu sao chớ nghĩ, phải không? À, chỉ cầu pháp thánh hiền, tức là một bề chuyên tu sao chớ nghĩ, không có nghĩ pháp thế gian, không nghĩ gì hết. À, tức là một lòng hạ thủ công phu tu tập. À, cho nên là đại chúng thấy là mình mà cái ông thầy thuốc này cũng rất là giỏi, kể chuyên chút nữa là cái sự mà gắn gỗ tinh chuyên á, là không phải ai cũng làm được đâu nha. Chẳng hạn như là ngài Tổ Ca Diếp, mà trong hàng đệ tử của Đức Phật rất nhiều người, mấy ngàn người chứ không phải 1.200 người đâu, mà chỉ có 1-2 người là tu về cái hạnh của ngài thôi. Mà những người nào mà tu hạnh đầu đà của ngài làm nhiều đời cũng đã từng tu hạnh đầu đà. Thì cái pháp mà khắc khổ mà gắn trí tu á, cầu cái pháp thánh hiền là người nào có nhân cái duyên lớn đặc biệt thì tự nhiên mới gắn trí mà tu tập tha thiết về đạo. Thì đây á, trong nhà thiền nó không cần mình phải gắn gỗ gì hết. Mà thiền sư Măng Cây nói là sao? Tức là anh làm bất cứ cái gì anh cũng đang ở trong cái tâm bất sinh của anh hết. Chẳng hạn như hồi sáng mình cắt cỏ, hoặc là mình chỉ cành thanh long, hay là mình làm cái gì cũng là mình ráng cố gắng là mình tỉnh thức. Tức là mình chánh niệm, đừng nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ cái gì hết đó. Cứ nghĩ sao mà đúng 10 giờ nghỉ. Nghỉ cái vô mình tắm rửa xong mình đọc sách, cái mình nghĩ sao mà đúng 11 giờ rưỡi lên quả đường ăn cơm. Thấy không? Mình lên quả đường ăn cơm xong xuống cái mình rửa chén xong rồi mình đúng 6 giờ 15 cái mình lên mình tụng kinh, 7 rưỡi mình ngồi thì nó cứ đều đặn. Đó, cái bánh xe nó quay nè, mà hôm nào bánh xe nó bị trục chặn cái. Nghỉ ngày để mình sửa. Vậy thôi, đâu có ai nói gì đâu. Nghỉ ngày cái mình sửa tâm hay là sửa bánh xe là dầu nhớt thì vô thêm. Bữa giờ tránh cái vô dầu nhớt không? Có không? Mệt, mình mệt thì không có gì hết. Mình cái thân của mình nó giống như cái xe vậy đó, mình bị trục chặt là mình biết rồi, chắc nó bị trục chặt cái gì đó, thôi cho chút dầu chút nhớt chút gì vô, thấy không? Mà miễn sao chiếc xe nó chạy đều đặn thôi, nó không có mệt rồi thôi, trong cái gì hết á. Mình tu đây là thứ nhất là cũng đừng khổ hạnh quá, mà thứ hai cũng đừng có sung sướng quá. Mình đi cái quân bình, gọi là Đức Phật nói trung đạo vậy đó, đi quân bình. Thì cái đời tu của mình thấy là 5 tháng nó trôi qua rất là nhanh, cho nên là bữa ông cụ mà ông đến ông xin mình phát từ thiện á, hỏi ông nhiều, ông nói năm nay con 84 tuổi mà không có con cũng có cháu, khổ quá, tôi thấy gì tôi phát ông thêm phần quà nữa. Rồi tôi nói một câu có chúng đồ đông, bữa mấy ông có nghe, biết có ông cư sĩ đó. Tôi nói là xưa mà cụ mà phải biết đạo sớm, mà cụ xuất gia giờ này là cụ làm hòa thượng nữa nha, là đệ tử đệ tôn rồi, là lặng dù rồi bất cứ, mà bây giờ làm sao, thấy không? Thì cũng một đời người, mà một đời người là khi mà chúng ta xả thân với đạo rồi đã chừng 10 năm hoặc 20 năm, mà đến năm thứ 30 là mình đi đâu cũng có người đưa rước mình đi hết á. Tự nhiên là cái năng lực của mình, cái công đức của mình đã bỏ ra khi chúng ta còn trẻ tuổi, thấy không? Thì ông cụ đó 84 khổ thấy tội lắm, mà không có con không có cháu không có gì hết. Ngày giờ mình nói điển hình như bây giờ ông thầy Nghiên Phổ này, lỡ mà ông ngã xuống một cái thì ở đây tệ lắm, cũng có một thức làm thì giả, thấy không? Đây nhắm rồi chỉ cần thức thôi, thức làm thì giả cũng Phổ rồi đó. À, cụ mà bệnh nằm một số là yên chí có người. Thấy không? Anh lẽ với thầy bỏ thì cũng cắt cử ra người chứ. À, cụ cái gì, cụ Khiêm mà bệnh một cái thì cũng có Mẫn, cư sĩ Mẫn nè. Từng người nhắm hết rồi, Nếu mà ai mà ở trong tùng lâm mà luôn là cũng có nhắm người. Thấy không? Bệnh cái tự nhiên có người ta lo, mình đừng có lo hết, đừng có nghĩ à, không biết mai khi tôi bệnh rồi ai lo, không biết, đừng có lo. Đang có ai bỏ hết á, bảo đảm luôn. Chúng mình không có ai bỏ. Miễn sao mình ở mình tu tốt rồi thôi. Mà ở Tây Tạng đặc biệt nhất nha, là lớn tuổi á không cho đi bệnh viện. Bên Tây Tạng á là ta sợ là đến bệnh viện rồi chết. Chết là không có được ở trong tùng lâm. Mà đặc biệt nhất là ở trên Trúc Lâm nha, là xưa giờ cũng rất nhiều người ra đi mà không ai mà đi ở Trúc Lâm hết á. Toàn là chở giữa đường rồi chết, hoặc là xuống bệnh viện rồi chết. Ít khi ở tùng lâm mà mất lắm, hiếm lắm. À, cho nên là xưa tôi nhìn cái khung đất là tôi phát hiện là tôi làm thất á, dài. Có những cái khu đất mà chiên luôn là những người lớn tuổi là bệnh là ráng cố gắng ngồi thiền hoặc là uống cỏ, uống cây gì đó rồi tịch luôn ở trong tùng lâm. Đừng có lên đâu hết. Tôi cũng phát nhớ tôi làm cái thất cái này dưới kia, bên kia. Ni chúng hay là tăng gì cũng vậy. Mà ráng cố gắng thì sao mà khi mà lớn tuổi rồi á, nhỏ thì mình đi trị bệnh nói gì. Mà cỡ mà cụ phổ mà chừng 5 năm nữa thôi bệnh đừng đi bệnh viện. Cứ tụng kinh, cứ sám hối, cứ ngồi thiền là lỡ mà hít vào thở không được rồi đi luôn. Ở đây đại chúng ta lo hết. Mà hiếm lắm nha. Phật dạy là người nào mà có duyên, có phước nó mới mất ở tùng lâm. Đâu phải dễ đâu. Còn thôi là ở bệnh viện hoặc là ở đâu chứ đâu có mất ở tùng lâm được. Mà mình nói nhỏ luôn chứ, mình nói thật luôn chứ. Kể cả những vị mà lớn luôn chứ không phải dễ đâu. Hiếm lắm, hiếm mà khi nào mà mất ở tùng lâm lắm. Mà mình thấy các vị thiền sư không? Vị nào cũng làm gì làm là khai đường, thượng đường, đại chúng đầy đủ hết. Rồi đi. Các ngài là phát nguyện đời đời lúc nào cũng gắn liền với đại chúng. Mình coi đó mình mới giật mình. Thấy không? Các ngài là phát nguyện là đời nào cũng là khai thị đồ chúng rồi tiếp tăng độ chúng rồi gần gũi đại chúng, không có bỏ. Ở đây tôi nói như thế là tôi ráng luôn á, tôi ráng cố gắng, bản thân mình cũng phải ráng. Khi mà chừng mà 70 tuổi hoặc là 75-80 tuổi rồi bệnh, thôi ráng đừng đi. Xin thuốc hái đó, cỏ cây gì đó uống. Mà khi mà mình mất rồi, mất ở trong tùng lâm là cái duyên rất là tốt, rất là thù thắng. Cho nên đại chúng mình đừng có ngại là mình ngồi mình suy nghĩ, không biết là bệnh là mai kia thì sao. Không biết bệnh rồi tốn tiền sao, cứ ngồi suy nghĩ gì chết luôn, tung được. Bệnh cái đi hết cái về tu tiếp. Đó. Ở đây thấy không, khi mà ngài ngài tu rất là khổ hạnh, từng đợi tức là báo hợp báo xá lợi đó, nhiễu tháp hành đạo, niên hiệu Chinh Quán thứ tư nhà Đường, sư ở chùa Thanh Quang thực hành pháp Bát Chu Tam Muội, cảm có Long Thiên đến cúng dường hoặc thực hầu hạ bên mình. Trong chùa thiếu nước, thiên thần liền chỉ cho chỗ có suối nước trong. Ngày an cư, sư tha thiết khấn nguyện, nếu mùa hạ này con tu hành có công đức, xin Tam Bảo vũ lòng thương cho tướng lạ xuất hiện. Quả nhiên vừa khấn xong, sân sau có thứ cỏ thơm mọc lên. Tức là làm gì cũng ứng hết. Thì đây là chúng ta học qua, chúng ta thấy là bên giáo tông là cần nhất có những cái tướng lạ, điềm lạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta điểm qua bên cái nhà thiền chút xíu. Đặc biệt nhất là khi mà chúng ta tu hành mà có những cái chuyện lạ, điềm lạ nó đến, là đối với nhà thiền là mình tu hành vô lực. Nhớ câu chuyện ngài gọi là Ngu Đầu Pháp Dung, chưa gặp Tứ Tổ Đạo Tính. Khi mà ngài ngồi thiền có chim á, chim nó tha trái cây lại cúng dường, ngài mới đi khất thực. Rồi những con thú dữ nó đứng xung quanh ngài đầy hết trong cái thất. Nhưng mà gặp mà Tứ Tổ Đạo Tính khai thị rồi đó, thì từ đó về sau á, chim nó không tha nữa. Ồ, nếu mà cặp mắt của người phàm là ban đầu ngài tu đắc lực, nhưng mà đằng sau ngài tu vô lực, đúng không? Mà tinh thần của nhà thiền là ban đầu ngài tu bất lực, mà cái đoạn sau á đúng là ngày tu có năng lực. Cho nên khi mà được khai thị rồi đó, từ đó về sau chim nó không tha nữa. Cho nên trong Thiền sư Trung Hoa tập 3 có ghi một đoạn: Công tăng đến hỏi thiền sư Tử Thần ở Đơn Hà, ngu đầu chưa thấy tứ tổ thì thế nào? Sư đáp: Cúc hoàng nở qua ông đu hút. Tức là ở đây ngài nói là cúc hoàng là gì? Tức là cái bông cúc mà nó nở lên á, thì có những con ong, con chim đến hút bật. Nghĩa là khi mình ngồi thiền, mà mình ngồi thiền đến cảnh giới mà thanh tịnh, mà mình dấy lên một niệm thiện, thì các loài ma quỷ hay là thần hộ pháp họ thấy, họ thấy cái tâm niệm của mình á, họ đến, họ đến họ cúng dường hoặc họ làm gì đó. Tức là mình dấy niệm, còn dấy niệm mà niệm thiện, cho nên hộ pháp họ thấy được cái niệm mình, họ đến họ giúp. Đó là tinh thần của nhà thiền, là vẫn còn dấy niệm. Tăng hỏi: Sau khi thấy thì thế nào? Sư đáp: Mầm khô hoa rụng, rõ không nương. Tức là không còn giấy niệm nữa. Chẳng hạn như là ngài Ưng Âm Chủ khi nhập thất lỏng á, 3 ngày không xuống chai đường, thì sư Động Sơn hỏi: Bữa giờ ông tu hành sao mà ông xuống chai đường ăn cơm? Nói: Hòa thượng, con nhập thất cho nên giờ ngọ chư thiên đến cúng dường cơm, cho nên con xuống chai đường. Thì sư Động Sơn mới vỡ, nói: Âm chứ, tôi nói âm là vẫn là người kiến giải, là người ngồi cửa chiều đến tôi. Thì khi mà chiều á, Ưng Âm Chủ đến gặp thiền sư Động Sơn, thiền sư Động Sơn nhìn thẳng vào mặt Ưng Âm Chủ: Dạ, không nghĩ thiện không nghĩ ác là cái gì? Ngày ngồi về ngồi thiền 3 ngày, chư thiên đi vòng vòng thấy ngài, không có thấy ngài, ngài còn thấp xem thấy. Mà chư thiên hoặc là ma quỷ nó thấy bằng cái thức, mà bây giờ cái thức nó bặt rồi á thì không thấy nữa, cứ đi cái vòng vòng đúng 3 ngày, nản quá bay về trời luôn. Thấy không? Còn cái thức, cho nên là mình đi đâu mà chỗ nào mình sợ ma á, là mình nghĩ đến ma, tự nhiên mình nổi da gà, mình rùng mình lên, đúng là có ma thiệt. Thấy không? Ngày bây giờ mình thấy là chẳng hạn bây giờ cái chỗ này, hồi xưa giờ mình thấy cái gì hết, tự nhiên bỗng đâu nghe nói hồi xưa có người chết, mình đi ngang và tự nhiên nổi da gà lên, là cái tâm mình dấy niệm lên. Cho nên ai mà sợ ma là người đó chắc là vọng tưởng nhiều lắm mới sợ. Còn mình ít vọng tưởng, mình bớt vọng tưởng, ngủ bình thường. Càng như cái thất gỗ của ông Mười mà tôi hay ở, là nhiều người ngủ mà nghe nó cọc cọc đi lên đi này kia, mà tôi ngủ thấy gì đâu. Thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này là khi mà chúng ta dấy niệm hoặc là thiện hoặc là ác, phải theo cái niệm vào. Đó. Đó, đại chúng nhớ không? Nhớ thiền sư Kim Bích Phong không? Đúng cái ngày là Diêm Vương sai quỷ sứ lên bắt ngài. Đỉnh kỳ mà, có cái tuổi thọ hết. Đến cái gặp ngài ngồi thiền định, tìm 7 ngày không ra. Có ông thổ địa nói bây giờ muốn bắt cái ông hòa thượng này dễ lắm, không sao. Ông quý cái bình bát này lắm, ông rất quý cái bình bát này. Ông tới ông khu là ông xuất định liền. Thì quả tình á là thiền sư Kim Bích Phong có cái bát bằng ngọc, rất là quý. Cái quỷ sứ đó nó run cái ngày dấy niệm lên, ai mà lấy cái bình bát mình đi vậy ta. Mà khi ngài mà vừa dấy niệm quỷ nó, ông theo tôi. Ông theo tôi mới được. Bây giờ thấy ông rồi, ông theo tôi. Nó chết rồi, cũng vì cái bình bát này không mà con quỷ sứ nó thấy, tiện tay đập bể bình bát. Đập bể bình bát ngài làm bài kệ hay sao? Nhược nhân dục nã Kim Bích Phong. Nhược mình dịch chữ Hán là nếu, đúng không? Nhân là người, dục là muốn, nã tức là bắt, chi nã đó. Nếu người muốn bắt Kim Bích Phong, giờ mà ông mà muốn bắt Kim Bích Phong là sao? Trừ phi thiết luyện tỏ hư không. Trừ phi luyện thiết tức là sắc á, trừ phi luyện sắc phá hư không. Tức là trừ phi là mình luyện sắc mà thành cái ổ phá. Rồi bây giờ mình phá cái hư không lại, phá sao được? Hư không nhược năng tổ đắc trụ, nếu hay phá được hư không ấy, tái lai nã ngã kim bích phong, trở lại bắt ta kim bích phong. Tập bể bình bát ai ngồi thiền, quỷ sứ kiếm 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày cũng được sao về. Kiếm được. Cho nên là họ mà có giấy niệm thì nó vào. Cũng giống như là thiền sư Nam Tiền, khi mà về đến một cái trang trại thì ông chủ trang trại này, ông đãi bữa rất là thịnh soạn. Cái thiền sư Nam Tiền hỏi: "Ồ, tôi không có máu ông mà sao ông biết tôi đến?" Hôm con nằm mộng thấy thổ địa nói là mai ngài đến làm một bữa cơm thật thịnh soạn cho ngài. Là gì? Ngài nói sao? Lão tăng tu hành vô lực, bị quỷ thần thấy tầm hết. Nhưng đại chúng mà mình tu mà thời gian mà có tâm, cái công với tâm bảo, đại chúng chưa đâu, còn nhỏ chưa cái gì hết, nhưng mà mình tu thời gian dài đi sẽ thấy có những cái chuyện lạ. Mà đừng có mừng, mình đừng có mừng mà mình biết là mình tu hành nó cũng vô lực á. Nên tôi kể câu chuyện ngày xưa tôi xuống Châu Đốc, nhà thị giả của ông thầy Thái Trung á, ở sát cái chỗ miếu bà chú bà. Thì xuống buổi sáng, buổi chiều với buổi chiều tối để mai ăn vị Phật á. Thì khi mà buổi trưa mà nấu cơm á là gia đình á nấu là một nồi canh chua, mà canh chua gì? Canh chua rau nhúc. Mà khi tôi hỏi là như thế là sao biết không? Là lúc mà buổi sáng mình đến đây mình khởi niệm là miền Tây nó có rau nhúc, rồi nó có cái này cái kia, mình khởi niệm thôi. Phải không? Mà tại sao bà biết? Tại sao bà biết? Cho nên mình tu hành một thời gian mà ở trong tuần lâm chừng 20 năm hoặc là 30 năm á, là nó có những cái chuyện lạ lạ. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, đừng có mừng. Cái đó là nó cũng dạng là tào lao chứ không có mừng gì hết. Mà do mình giấy niệm mình thèm thì quỷ thần ở xung quanh nó thấy, phải không? Rồi nó thấy nó bách bảo gì đó, cái bắt đầu cái tự nhiên người đó ta làm đó. Cho nên ba cái phần này là cái giai đoạn mà khi mà cái thân trung ấm mình ra mà khỏi, mà mình chưa được giải thoát, mình gá vào thân trung ấm rồi đó, rất là quan trọng. Mà khi chúng ta giấy niệm khởi lên cái niệm nào đi về cái cảnh giới đó. Cho nên khi mà chúng ta sống là chúng ta phải làm chủ được niệm, không bị niệm nó dẫn, nó lôi, thì lúc đó chúng ta thành tựu về cái pháp thiền vậy thôi. Cho nên hàng ngày mà chúng ta tu, chúng ta học, chúng ta làm việc cũng như thế nào đó, làm chủ được niệm, đừng cho niệm nó dẫn dắt mình, nó sỏ mũi mình thì đủ. Đó là mình thành tựu một đời người, kiếp người. Mà đại chúng thấy là một đời người, một kiếp người qua rất là nhanh, nhanh lắm. À, mình nhìn lại bây giờ mình bao nhiêu? Tôi nhìn lại tôi giật mình chứ, gần 50 tuổi rồi. Mới cái thật. Đồng mình mới nhớ mà vào thường chiếu là còn đào móng làm giảng đường, xây chánh điện. Lúc đó còn khỏe. Mà bây giờ nhìn lại là rồi gần 50 tuổi. Lôi hoi rồi bắt đầu sao? 60, 70. Đó ông thầy Bảo Tú bây giờ gần 70 rồi. 60, 10 năm nữa là 70. Mà mình mà khi mà 70, 80 nhanh lắm, rất là nhanh. Cho nên bây giờ mình còn trẻ tuổi, mình gắn gỗ, mình tu học rồi. Khi mà mình trưởng thành đó là 50, 60, lúc đó là thượng tổ rồi. Rồi 80 là hòa thượng. Mà ở đây mình chịu tu cái mình về nhà không có từ mà đại đức luôn á chứ đừng. Có những người mà về nhà bây giờ không có giấy tờ lộn lưng là đại đức cái gì. Là mình mình tăng mà tu vậy là tu lậu á. Thời buổi này gọi là tu lậu. Tu mà không có giấy tờ gì hết là bây giờ giáo hội nó không chấp nhận luôn nha. Mà nó rất là ảnh hưởng đến các thiền viện. Có một số quý thầy mà tu rồi về nhà không có một giấy tờ lộn lưng luôn. Vậy là lậu rồi. Vậy là tăng lậu. Rồi mai kia là bây giờ giàu cái tuổi mình, cái tuổi mình như thế mà không có hạ, mà không có nhập hạ thì không có hạ. Mà ở nhà sao nhập hạ? Thấy không? Qua lại rồi 70, 80 thành kiếp người. Mà khi mà chúng ta ở trong tăng đoàn là nó không có uổng. Đại chúng nghiệm để coi. nghiệm lại khi mình ở trong tăng đoàn, nó có rất nhiều lợi ích cho bản thân mình, cho những người xung quanh mình. Chẳng hạn như bây giờ có một số quý thầy mà làm nghề được đi, chẳng hạn như bây giờ mình làm nghề mộc, làm nghề sắt, nghề hồ, thì khi mà mình bỏ những cái công sức, bỏ những cái công lao ở trong tùng lâm, thì cái đó là lợi ích cho bản thân mình và cho những người mà ta đến cùng mình tu tập. Ở đây tôi nói cái chuyện mà nhân quả, là tôi nói cái chuyện nhân quả cho đại chúng thấy. Mình khi rảnh lại mình nghiệm trong nhà Phật á, là cái nhân quả đến rất là nhanh. Chẳng hạn như mà tôi xuống đây không phải là trốn, tôi xuống để chúng nhớ nha, coi cái bộ phim này đó, bây giờ người ta coi bộ phim người ta mới thấy tôi giật mình á. Không phải tôi xuống đây là tôi trốn, mà không phải tôi xuống đây á, là tôi xuất chúng luôn, mà tôi xuống đây á, là hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Thường Chiếu, thầy chủ trì Trúc Lâm, ba người. Bây giờ bộ phim nó chiếu, công chiếu ở trên mạng đó, cắt cử chúng tôi về đây để nhận đất, để lập cái thiền viện cho chúng tu, đúng không? Vâng lệnh hòa thượng, khăn gói lên đường về đây. Mà nói thật luôn, ngày xưa là ở Trúc Lâm á, tôi vừa làm quản chúng, tôi vừa làm cháu thọ. Cho nên thầy Trúc Lâm á, lúc đó đang rất, phải nói là rất là cần tôi để mà dạy cho chúng nhỏ, đang cần mình á, dạy chúng nhỏ lại giảng dạy cho các đạo tràng. Nhưng bây giờ lệnh hòa thượng cắt xuống phải đi, thấy không? Nhưng mà làm gì? Nó hơi trái một chút xíu nữa là cái chỗ này, cái tùng lâm họ đang cần mình mà mình rời. Mà hòa thượng cắt rõ ràng, cắt đi. Mà bây giờ đại chúng thấy mình còn bị dính chút xíu. Chẳng hạn như mà ở đây mà có những người mà đến xuất gia, mình đang cần, đang nhờ. Bây giờ cái tùng lâm mình đang mới khai sơn, đang nhờ cái người đó làm cái việc đó. Mình khi mà mình đang cần cái người đó thì ta bỏ ta đi, ghê không? Mình ta ở, mình đang cần chứ, đang rất là cần, cần cái việc này đang làm, ta không ở, nó không đi. Là cái nghĩa là nhân ngày xưa mình gieo, bây giờ quả nó chín rất là nhanh, chứ không phải dễ đâu. Mà may là gì? May là các vị hòa thượng lớn cắt cử mình rõ ràng. Chứ may đó mà tôi trốn mà tôi đi nữa chết luôn, đúng không? Đó, cho nên bây giờ mình ngồi là mình suy gẫm cái cuộc đời tu của mình làm như thế nào đó. Không phải một đời mà nhiều đời, không phải một ngày mà nhiều ngày, không phải một tháng mà nhiều tháng nhiều năm kết tụ. Thì chúc đại chúng được thành tựu trong cái pháp hành, để mà đời sống của chúng ta càng thăng hoa lên. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời, nguyện độ phiền não do tận thời, nguyện đoạn pháp mong do lượng thầy nghiện học Phật đạo do thường thầy nguyện thành.